mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Đêm Nay Bao Giờ Sáng, sáng tác Cố Tây Tước, người dịch Jenny Alice, người đọc Lidahi, chuyện được phát trên thế giới audio.org, tập 3. 11:07 giờ Bắc Kinh, Lạc Chăn nằm trên chiếc giường to của mình, nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngẩn người. Trên thực tế hành động này đã kéo dài được hơn nửa tiếng đồng hồ. Reng reng reng, di động vang lên rất lâu, hơn nữa có vẻ như không đợi được người ta nhận, có chết cũng không ngừng. Lạc Chăn thở dài vô cùng mệt mỏi, phơi lấy điện thoại ở đầu giường. Số máy lạ. Lạc Chăn, tự xưng tên họ là thói quen của cô. À, đoán xem tao là ai nào. Lạc Chăn không biết tại sao kiểu câu hỏi kém tắm này đến giờ vẫn có người có thể trơ mắt thong dong hỏi. Thẩm Hà Thúy, từ khoảnh khắc nghe thấy chữ A thốt ra đã biết ngay là ai, ăn ý một cách đáng buồn. À, quả nhiên là trúc mã của Thẩm Hà Thúy ta đây. Sao rồi hả chị, ngày đầu tiên đi làm vẫn ổn chứ? Cũng tạm. Còn đồng nghiệp thì sao, có ai bắt nạt mày không? Giọng nói cực kỳ mong chờ. Không có. Sao thế, nghe giọng mày có vẻ lạnh nhạt vậy? Đâu có. Chật, chăn ra đúng là thở quá. Được rồi, có tâm sự gì nói ra chị nghe xem nào, để chị còn về hầm cho mày bát súp gà cho tâm hồn. Không kể. Ơ, con nhóc này, mày hôm nay cứ nói hai từ thành nghiện rồi à, xảy ra chuyện gì này mau. Hôm nay, cân nhắc một lúc lâu vẫn chậm chạp chưa lên tiếng, vì thực tế ngay cả chính bản thân cô cũng không biết nên hình dung mấy chuyện này như thế nào, ví dụ như mình bị bạn trai cũ cưỡng hôn. Môi của Mặc Hoành rất lạnh, thoảng theo chút hương rượu dịu dàng và lại mãnh liệt. Trời à, Lạc Chăn không khỏi vỗ trán trầm ngâm, mình rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Chuyện này vốn chỉ là sai lầm ở mức độ nào đó thôi. Mẹ nó, Lạc Chăn mày vẫn chỉ nhắc cho tao hai chữ vậy thôi hả? Mấy ngày nay Lạc Chăn tương đối bận, vận chuyển nhà, lần trước sau khi Lăng Cát Văn nhắc đến chuyện ký túc, tối về bèn bàn bạc với Lạc phu nhân, kết quả Lạc phu nhân không cần suy nghĩ đáp ứng ngay, còn cười tủm tỉm như kiểu chỉ có hai ta biết với nhau, làm cho Lạc Chăn hoàn toàn bị đặt. Nhà trọ chọn trong nội thành, giao thông thật tiện, mỗi trường cũng tạm ổn, từng 27, văn phòng sáng sủa thoáng đãng. Tổng giám đốc Mạc, phó giám đốc Lâm đã tới ạ. Giọng thư ký chuyển tới từ điện thoại nội bộ. Để anh ta vào. Thanh âm lãnh đạm, công sự hóa vẫn như mọi ngày, bóc dáng tao nhã đứng trước cửa sổ, nên xoay người ngồi vào bàn làm việc, rủi tắt điếu thuốc trong tay. Đằng sau Lâm Tiểu Tuyển đẩy cửa bước vào, cầm một giấc văn kiện giao cho Mạc Hoành. Sư huynh, hồ sơ kế hoạch của Zoom và để án hợp tác với Mỹ Thường đây. Mạc Hoành nhận lấy, đặt xem qua. Bây giờ 7 giờ rồi, sư huynh có muốn cùng đi ăn tối không? Không cần. Sư huynh hình như bữa trưa cũng chưa ăn à? Sư huynh của hắn siêu cấp, không biết thương tiếc cơ thể của mình. Không sao. Vậy cũng được. Không đói sao, không phải thần tiên. Huống chi thần tiên cũng cần ăn đảo tiên xương ngọc vị gì đó. Tất nhiên, những lời này Lâm Tiêu Tuyển cũng chỉ nghĩ thầm trong bụng, quyết không dám nói ra. Đúng rồi sư huynh, xe của anh em đã kêu người đem đi sửa rồi, nhân tiện bảo họ bảo dưỡng luôn, ngày mai chắc có thể lấy được. Cậu vất vả rồi. Hả? À, không vất vả đâu ạ. Chuyện nhỏ thôi mà, hàng ngày sư huynh đều khách khí như vậy, khiến cho hắn có chút ngại ngùng. Suýt thì quên mất, hôm qua chị Thị thông báo trên MSN là phải liên hoan một bữa, hỏi sư huynh có muốn đi cùng không? Mà Hoài Nghịch một lát hỏi, bao giờ? Sư huynh muốn đi. Không phải Lâm Tiểu Tuyển kinh ngạc, mà thực tế vì sư huynh này từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ chưa từng tham gia hoạt động ăn chơi tập thể nào của bọn họ cả, mà mỗi lần hỏi dò cũng chỉ mang tính chất hình thức. Có vấn đề gì sao? Mạc Hoành thản nhiên liếc hắn một cái. Không, không, không có gì à. Sư huynh có thể đến em thấy rất vui, thật sự rất vui à. Đúng là giật cả mình. Tuy là nói tụ tập bạn bè, nhưng thực tế những người này cũng chẳng có mấy ai Lạc Chăn thấy quen mắt cả. Ngoài chữ Thẩm Hạ Thị, Lâm Tiếu Tuyển, Ngôn Thâm, Quất Tử, còn có cả Mạc Hoành nữa. Lạc Chăn cảm thấy rất nhàm chán, nhưng giữa đường bỏ chạy không phải là phong cách của cô. Chỉ ngượng ngùng ngồi không ở quầy bar tiếp tục uống soda Âu Mai của mình, cười nói, cũng không biết ai là đại gia như thế. Báo hết cả một gian xa hoa cả mấy trăm mét vuông, rất đa dụng, gồm nhà hàng, quầy bar, KTV, thậm chí ngay cả phòng nghỉ cũng có. Tao bảo này, mày định cả tối cứ ngủ không ra vẻ thục nữa à? Thẩm Hạ Thủy trái lắc phải lay, ôm lấy vai lạc ngân cười đến sẵn lạ. Tao không nói với tao, Mạc Thành cũng đến. Tao uổng quá, tao chỉ nói hắn trước giờ chưa từng tham gia, nhưng tao không hề bảo đảm lần này hắn cũng không tới nhá. Coi như mày lợi hại. Thẩm Hạ Thụy cười hì hì, chẳng lẽ tao lại không thấy gần đây mày rất nhàm chán hả? Lạc Trang liếc cô một cái, hất cánh tay đang khoác lên cổ mình ra. Chị em Tình Thâm ơi, bên sau em đây bận đến nỗi hai ngày một đêm chưa trượt mắt đây này. Thật hay giả, lại chưa đấy à? Thật mà, đùa mày làm gì? Đột nhiên nhớ đến việc quan trọng, những người này là ai thế? Thẩm Hạ Thụy quay đầu nhìn ra, bạn học đại học, đại khái là trong đám người của Ngôn Thâm thôi. Hai năm trước mới quen nhau nên mày không biết cũng bình thường. Không nhận ra ai à? Ngôn Thâm đi tới, ngồi bên cạnh Lạc Chăn. Thẩm Hạ Thụy, Aston gọi bà kìa. Jelly, tấm lá chắn chạy mất chẳng thấy đâu nữa. Uống soda không? Lạc Chăn nâng ly soda ôm mai lên lắc lắc trước mặt Ngôn Thâm. Không cần, cảm ơn. Đẩy móng vuốt nào đó ra xa khoảng 10 cm. Tôi bảo này, Ngôn Thâm cậu chừa cái mặt kiểu ông chủ ra. Ra làm gì hả? Làm như người nào cũng nợ cậu 5 triệu không bằng ấy. Tôi trời sinh đã đáng thế rồi. Người nào đó rất dễ bị chọc giận. Ô hay, dám to tiếng với chị đây à? Ánh mắt xăm soi vật thể rắn chắc. Giác quan nhạy cảm của người nào đó giây đầu tiên đã ý thức thấy nguy hiểm, nhảy ra một bước dài. Cô còn dám hả? Cục u gần trước vẫn chưa hết đâu. Lợi hại vậy á? Xem ra lần trước xuất thủ quả là trúng phóc. Lại đây để chị xem cái nào. Nói xong còn vươn tay tìm cái ót của Ngôn Thâm. Người nào đó nổi khùng. Lạc Chăn, cô lại được đẳng chân lân đằng đầu. Cẩn thận tôi diệt chết cô đấy. Tuy nói thế nhưng đối với Lạc Chăn, Ngôn Thâm vẫn có phần kiêng kỵ, dù ít dù nhiều. Người này quả thực rất độc ác. Giơ tay lên báo cáo, tôi đề nghị với Quất Tử tiến hành một cuộc trò chuyện mức độ cao. Trò chuyện có mặt tố cáo ấy. Cái trò cũ rích thời học sinh đến giờ vẫn còn dùng thành thục như trước. Ngôn Thâm cực kỳ khinh bỉ quăng cho cô ánh mắt xem thường. Cần tôi nhắc nhở cô lần nữa không hả quý cô Lạc Chăn? Cô đã 26 tuổi rồi đấy. Theo nguyên tắc ABC, cậu dám nói Quất Tử là dân cao tuổi à? Cô nghẹn giọng. Với đối thủ bị hạ gục nhanh chóng như thế, Lạc Chăn chẳng có cảm giác hả hê gì cả. Đứng dậy giữa neo, tình cờ bắt gặp một ánh mắt trong veo giữa không trung. Trong lòng Lạc Chăn không khỏi run lên, nhưng biểu hiện lại giả bộ, thậm chí còn mỉm cười rất lễ độ gật đầu với anh. Tôi phải về đây. Lạc Chăn đột nhiên cất tiếng, không quan tâm giữa đường bỏ chạy có tổn hại đến phong cách nho nhã của cô không nữa. Đừng thế chứ, vẫn sớm mà. Sao thế, chẳng lẽ Ngôn đại thiếu gia cậu lưu luyến tôi à? Đi thong thả không tiễn, chẳng có tình thương bạn học gì cả. Dẫu sao giúp tôi nói với Thẩm Hạ Thụy một tiếng. Nói xong cầm túi sách ở quầy bar khoác lên vai sải bước đi ra. Và khoài nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa gỗ chạm trổ, khẽ hít con ngươi thâm thúy rồi cũng đứng lên rời đi. Anh bước theo sau, không tới gần cũng không cách xa. Ra khỏi thánh đỉnh đêm đêm ca hát, men theo cửa kính hai bên đường đi đến quảng trường trung tâm. Thành phố về đêm, ánh đèn lộng lẫy, người qua người lại vô cùng náo nhiệt. Lúc này bụng Lạc Chăn bắt đầu kêu đói, mà người nọ cũng ý thức được hai ly soda không thể thay thế bữa tối. Nhìn quanh quất một lát, may mà phát hiện cách đó không xa có một tiệm bánh ngọt đang bán hàng. Trên biển hiệu ánh lên tia sáng màu cam ấm áp, Lạc Chăn chạy tới đúng lúc người khách cuối cùng mua xong hai cái. Nói đoạn còn bổ sung giơ hai ngón tay lắc lắc. Của cô đây, hoan nghênh lần sau lại tới. Cảm ơn. Trả tiền xong, nhận lấy bánh ngọt phục vụ chuyển cho. Chân trái vừa xài một bước bèn quay đầu lại, không hề báo trước, đi về phía nào đó. Này, chia cho anh một cái. Nhét vào tay Mạc Thành một cái bánh ngọt, cũng chẳng đợi anh phản ứng, bèn thong thả xoay người, còn không quên giơ tay ra phía sau vẫy vẫy. Lạc Chăn. Mạc Thành tiến lên một bước, dễ dàng bắt lấy bàn tay đang vẫy giữa không trung. Lạc Chăn không ngờ anh lại kéo cô, có chút trở tay không kịp, quay đầu liền lọt vào sâu trong đôi mắt đen thẳm vô cùng. Lạc Chăn hoàn hồn để anh ra cười nói, ủa, đường thận linh của anh đâu? Ngày thứ hai thức dậy, vội vội vàng vàng chạy đến văn phòng, đã thấy Hạ Thiên Liên mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu, đang ngồi trên vị trí của cô đợi sẵn. Lạc Chăn vô thức giơ tay nhìn đồng hồ, may quá, vẫn còn 2 phút nữa, chưa tính là trễ. Nếu trưa nay không có nhiệm vụ gì thì ra ngoài với anh một chuyến, Nói xong xoay người bước vào phòng làm việc. Đặc Sân có chút mơ hồ sờ sờ cổ. Ông dẫn này cũng tự thể nghiệm quá đi, ngay cả phân phó công việc cũng phải đích thân chạy qua. Chẳng qua ngoài buổi trưa, mấy ngày tiếp theo Đặc Sân đều theo Hạ Thiên Liên chạy ra ngoài, lấy tài liệu học hỏi kinh nghiệm, tuy mệt nhưng cũng thú vị. Vì thế căn bản đối với mấy ngày ra ngoài này Đặc Sân cũng tương đối hăng hái tràn trề. Hạ Thiên Liên, sao đột nhiên anh lại nhớ ra cần phải mời em một bữa đại tiệc hả? Không phải lừa đảo đấy chứ? Duy cảm thấy vị lãnh đạo này đối đãi giá tạo, làm việc như lợn, cũng coi như là một kẻ tiểu nhân. Con khỉ không xung xe lại thấy có chút coi hiểu, đương nhiên nói đi nói lại, cuối cùng Đặc Sân vẫn ngoan ngoãn, cùng vào một nhà hàng cơm Tây. Mời em ăn một bữa cơm cũng cần nhiều lời thế sao? Thiên Liên bất giác mỉm cười. Đặc Sân cởi chiếc mũ che nắng thời thượng xuống ngắm, nghía trong tay, một tay nhân tiện kéo cánh tay xếp lớn Hạ. Đây gọi là hành sự thận trọng, mẹ em thường nói mà. Đang muốn phát huy nền giáo dục của mẹ yêu dấu một phen, người đi đến trước mắt khiến cô kiên quyết ngưng lại những lời muốn nói tiếp đó, đồng thời cũng dừng bước. Mạc Hoành vừa dùng cơm với mấy vị quan khách xong, lúc đi ra bắt gặp Đặc Sân kéo một người đàn ông bước vào nhà hàng, bước chân không khỏi dừng lại, bầu không khí có phần đúng túng. Cuối cùng vẫn là Đặc Sân gạt bỏ bằng hai chữ trước: khéo thật. Mạc Hoành nhìn cô thật lâu, hơi gật đầu, dẫn người đi cùng băng qua cô, rời khỏi nhà hàng. Đặc Sân nhíu mày, một lát sau cực kỳ buồn bực kéo kéo tóc. Hạ Thiên Liên, sau này không bao giờ ra ngoài ăn cơm với anh nữa, cứ thấy ra ngoài với anh đều có thể gặp mấy chuyện thế kia. Cái này chỉ có thể chứng minh em trời sinh mang họa thôi. Hạ Thiên Liên hít mắt nhìn theo bóng lưng mà mỗi cử động biểu lộ vẻ tao nhã và ngạo nghễ kia, chế giễu Đặc Sân. Đến tối, ngồi xe xếp lớn Hạ trở về nhà trọ, vừa lên lầu đã phát hiện cửa nhà mình có khe hở, tưởng là gặp trộm. Đặc Sân lập tức rút vũ khí phòng thân từ trong túi xách ra, lúc này bên trong truyền đến một giọng đứa cao rất quen thuộc. Phòng tắm còn xa hơn của mình, nghiệp chướng ôi nghiệp chướng. Phòng tắm còn xa hoa hơn của mình, nghiệp chướng ôi nghiệp chướng. Đặc Sân giận dữ đi vào. Sao mày vào được đây? Ồ, hóa ra chị Lạc đã về rồi, ngồi đi, đừng khách sáo, muốn uống gì không, nước trái cây hay bia? Đặc Sân giơ vũ khí trong tay lên. Một, đây là nhạc của tao, hai, đừng đánh trống lảng với tao. À, chị em với nhau cần gì phải đẫm máu như thế chứ? Đặc Sân lại lục lọi một vũ khí khác, có điện. Chìa khóa là mẹ mày cho, tao đến để mày phụ đạo tiếng Anh cho tao thôi, rất lưu loát. Đặc Sân lướt đến sofa ngồi xuống, tiếng Anh gì cơ? Thẩm Họ Thì cười một cách thành kính. Là thế này, hôm trước ấy tao bị công ty sa thải, và tuần tới lại phải đi phỏng vấn công ty mới. Nhưng cái công ty này là một công ty ngoại thương, yêu cầu tiếng Anh tương đối cao, vì thế, khà khà. Hiểu rồi. Trình độ tiếng Anh của Thẩm Họa Thị cũng tương đương với Lạc Lăng, còn từng ầm ĩ không ít trò cười. Lần kinh điển nhất là có hôm Thẩm Họa Thị cùng ba mình ăn cơm với một khách hàng, vị khách đó là một người Mỹ. Khi đó ba Họa Thị muốn Thẩm Họa Thị dịch một câu cho ông, cứ ăn thoải mái đừng khách sáo. Ba Họa Thị vốn muốn khoe con gái rượu trước khách hàng và người phiên dịch, kết quả là ít. Đây chính là câu phiên dịch hoàn hảo nhất của một sinh viên dốc hết tâm huyết, sức lực sở học của cả đời mới có. Ba Họa Thị khi đó mặt đỏ như gan heo, vì nền tảng người nào đó quả thực quá kém, nên Lạc Sân cuối cùng vẫn đề nghị người nọ đổi công ty trong nước còn thiết thực hơn. Lạc Sân, mày có hay nhớ về ngày xưa không? Không, không thể nào. Nói khoác, trước đây có thể, còn giờ thì không. Tao vẫn hay nhớ lại, nhớ mày, nhớ cả Liên Ân, nhớ Tiểu Tiếu, nhớ Quất Tử. Lạc Sân, có lẽ tao đã không còn yêu Ngôn Thâm nữa. Lạc Sân, mày vẫn yêu Mạc Hoành chứ? Không biết nữa. Buổi tối cuối tuần là thời kỳ ngủ đông tuyệt nhất. Kết quả vừa dày vỏ xong, Thẩm Hạ Thụy liền nhận được điện thoại của Tiểu Thất, đó là chị Liên ở quán bar nổi khùng đập phá đồ đạc muốn cô đến giúp. Đặc Sân ngay tại chỗ ngẫm lại, mình đã thành vú em rồi, loại chuyện rối rắm này cũng cần cô quản à. Đặc Sân lái xe như con cừu nhỏ đến hiện trường. Tiểu Thất đã nhìn thấy xe Đặc Sân từ sớm, hẳn không thể đi lên cho nó một cước. Bà cô ơi, chị đi với tốc độ gì thế hả? Chị đại gia hôm nay lại có chuyện gì thế hả? Sao không được một ngày an phận vậy? Lạc Chân ném chìa khóa xe cho thằng em trong xe bên cạnh, đoạn quay đầu hỏi. Thất Thiếu đứng một bên như kiến bò chả mỡ. Là thế này, có một gã đàn ông, chắc là một tên có chút thế lực, muốn bao chị ấy. Lạc Chân vừa nghe xong suýt nữa thì bổ nhào ra trước. Gã đàn ông nhà ai thế, có gan gì mà ngay cả Liên Ân cũng dám bao. Cho nên chị ấy xông lên bạt tai, thì nó mất hai cái răng. Thế này thì không xong rồi, hai cái răng dù không có gió cũng chẳng bao được sao, còn có thể bao nổi dã thú đấy hả? Là có thể xong à, chưa nói tên đó có chút la lịch, nên nó có liên quan đến xã hội đen. Chật chật, lần này đúng là hơi phiền phức thật, mấy chuyện qua đường tốt nhất là không xính dáng gì, Liên Ân nói thế nào? Chị ấy không nói gì cả, chị ấy chỉ ra sức đập đồ đạc. Nông nổi, bồng bột, cái người này không cao tay bằng Thẩm Hạ Thụy, muốn đập cũng phải đập đồ đạc của cái tên là mình tức giận chứ. Lạc Chăn, Thất Thiếu đi vào quán ba, tầng một, tiếng người huyên náo, kinh doanh như thường. Lạc Chăn quen lối quẹo trái sang một cửa, ngầm lên tầng hai, vừa lên đến hành lang tầng hai đã nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng từ gian trong cùng rất là khí thế. Lạc Chăn sắn tay áo hít sâu, tiểu thất, thật ra chị cũng rất vất vả đấy chứ. Tự soát bản thân một giây, cất bước ra chiến trường. Lúc này ở gian số 19 tầng dưới cùng của quán bar, bên trong hát hưu chỉ có một người đàn ông uống rượu một mình. Bước chân hơi bất an, đi ra từ gian phòng, tướng mạo tuấn tú cực kỳ xuất chúng. Tóc người cao gầy, mái tóc đen hơi rối, lại càng gợi cảm. Một thân sơ mi màu kem, cổ áo hơi mở lộ xương quai xanh tinh xảo. Phần âu màu xám nhạt ôm lấy đôi chân thon dài, cả người toát ra hơi thở mê hoặc. Tiên sinh đi một mình sao? Một cô gái xinh đẹp sán lại khoác lấy cánh tay anh, trang điểm quyến rũ mà không nồng đậm, bộ ngực đầy đặn, dáng người hoàn hảo lộ ra nét hấp dẫn. Tránh ra! Giọng nói mơ hồ khàn khàn ẩn chứa nỗi sầu mênh mang. Em không tránh thì sao? Ngón tay sơn hoa đen táo bạo vuốt ve khuôn mặt người đàn ông. Đẹp thế này không đi săn, hai chẳng có lỗi với bản thân sao? Đừng có chạm vào tôi! Bàn tay trắng bợt khinh bỉ chắn lại sự động chạm của cô gái kia. Ha, Anna, người ta rõ ràng chán ghét cô đấy. Một cô gái thanh tú bước đến. Tôi nhìn chúng anh ta không được à? Thượng hạng, phục vụ mới à? Không biết từ lúc nào đã có mấy cô thiếu nữ xinh đẹp muôn hình vạn trạng vây quanh. Tiểu Kiều, nơi này là quán bar chính quy đấy, muốn chơi MB ra chỗ khác mà chơi. Muốn chuốc anh ta say quá. Thực tế anh ta cũng say rồi, Anna cười đáp. Tôi đã nói đừng chạm vào tôi. Giọng nói khàn khàn tuy mệt mỏi nhưng vô cùng lạnh lùng. Mấy cô gái thử ra trong chốc lát. Anh ta giận rồi, anh ta rất xuất sắc. Chà, chị à, chị đúng là không sợ chết. Xem ra là một đại thiếu gia. Nếu là anh ta thì tình nguyện mạo hiểm. Cô gái mặc váy quây đỏ toan dán cả cơ thể lên người đàn ông nọ. Chà, mấy tiểu yêu tinh, các cô dạo này ngày càng nhàm chán. Lúc này một giọng nói thanh nhã mang theo chút dí dỏm bay tới. Lạc Chăn, đây không phải là chị Lạc Chăn sao? Chị về khi nào vậy? Sao không thông báo cho tụi em mấy tiếng? Cô gái phiến du kích động chạy đến, cứ lôi kéo lắc lư tay nhỏ bé của Lạc Chăn. Anna, tôi kém cô một tuổi. Ok, xin hãy tự giác bỏ chữ chị đi. Chị Lạc Chăn, chị thật sự trở về rồi à? Một mỹ nữ khác lên tiếng. Lẽ nào người đang đứng trước mắt cô là hồn phách của chị à? Lạc Chăn gần đây rất kiêng kỵ điều này. Ôi ôi, thật thoải niệm quá, chị Lạc Chăn nói chuyện kìa. Lạc Chăn chưa kịp phản ứng trước sự yêu thích đặc biệt của mấy người này. Một giây trước cô vừa xuống từ tầng hai, vốn muốn uống nước miếng, uống miếng nước, sau đó đánh xe về nhà ngủ thẳng một giấc dưỡng sắc. Kết quả vẫn chưa ra đến cổng lớn đã thấy một bóng hình quen thuộc đang bị mấy con rắn tinh ngàn năm bao vây. Mà dáng đứng nghiêng ngả, mệt mỏi của người đàn ông cho thấy anh ta đang say rượu. Nhưng cho dù có say rượu, dựa vào cá tính của anh ta vẫn lộ ra sự quả quyết như cũ. Chị Lạc, không phải chị cũng nhìn chúng anh chàng đẹp trai này đấy chứ? Thấy chị cứ nhìn người ta suốt. Lạc Chăn hừm hừm hà hà một lát. Trai đẹp à, ai chẳng muốn chứ? Nói đoạn cười lộ lên. Bước về người đàn ông bị 7-8 cô mỹ nữ quây ở giữa. Không biết là ai trước đó đã tháo hai cái cúc áo trên sơ mi của anh. lồng ngực vững chãi chóng ngẩn hơi lộn, mồ hôi toát ra dưới ánh đèn trở nên mơ màng, mê hoặc. Trên cổ buông xuống một sợi dây chuyền bạch kim, xương quai xanh xinh đẹp mang độ cong hoàn hảo. Đầu rũ xuống, mái tóc đen hơi rối hoàn toàn che lấp hai con ngươi. Mấy cô mỹ nữ bên Lạc Chăn cũng mỉm cười tự động lui ra. Chỉ còn mấy chú nghe mới sinh vẫn không sợ hổ dựa sát bên người đàn ông tuấn nhã, hoàn toàn không có ý nhượng lại. Này này, chị gái, hãy tuân thủ nguyên tắc kẻ trước người sau đi. Mới đến à, khá khen cho dũng khí. Nếu kính già yêu trẻ, tôi có thể cân nhắc. Thản nhiên đến bên cạnh anh, ngón tay thon dài vuốt lên mái tóc mềm mại. Tiểu thất, mang trà giải rượu lại đây. À, vâng. Thất thiếu bỗng phản ứng, lập tức tuân mệnh chạy về phòng bếp phía sau. Đặc chăn thu tầm mắt lại, đảo qua hai tiểu mỹ nữ oai phong lẫm liệt bên người anh, sau đó mỉm cười vô cùng chân thành. Anh ta là người của tôi, các cô vẫn muốn chạm vào sao? Hai con rắn nhỏ vốn còn muốn giày vò một phen, kết quả không biết tại sao lại bị nụ cười này của cô mà vô thức buông cánh tay của người đàn ông. Đương nhiên hiệu quả này tuyệt đối không phải vì nụ cười của người nào đó có công dụng kinh động đến mức nào, mà hoàn toàn là vì nụ cười này quả thực sởn cả gai ốc. Anh cảm nhận được một làn hương trà cam ngọt ngào quen thuộc thấm vào tim phổi, theo phản xạ hoàn toàn tiêu triệt sự bài xích và phòng bị trong men say, ngã xuống nặng nề tựa đầu vào bờ vai của Lạc Chăn. Lạc Chăn bất đắc dĩ đành thở dài, anh ta lúc nào uống say cũng rất ngoan, vươn tay khẽ vỗ lên khuôn mặt của anh. Bạc Hoành, tỉnh lại đi. Bạc Hoành lười nhác mở nửa con mắt ra, đôi mắt mang theo chút sương mù tựa như hai hồ sâu thẳm, hơi lộ vẻ mệt mỏi nhìn bóng dáng trước mắt. Lạc Chăn, chị Lạc Chăn, hóa ra chị quen anh chàng đẹp trai này thật hả? À, ban nãy anh ta sống chết cũng không cho chạm vào, chị Lạc vừa đến đã. Tiểu Kiều, vị đại thiếu gia này quả không phải là người các cô đụng vào được. Lạc Chăn nói thật đáp thật. Bạc Hoành uống trà trước đi, lấy trà giải rượu, thất thiếu đưa một giây trước đó đút cho người vẫn dựa vào cô. Tiểu thất giúp tôi đỡ anh ta lên xe. Lạc Chăn đưa cái tách cho Anna bên cạnh, xe của anh ta đã câu trở lại. Xe của anh ta cộng trở lại kêu người ta đưa về đi. Lạc Chăn lần chìa khóa trong túi quần Bạc Hoành ném cho thất thiếu, rồi báo địa chỉ chuẩn xác. Chú thích: MB Money Boy, Trai Bao. Lạc Chăn lái xe đưa Bạc Hoành về nhà, lúc này không hề nghĩ tới việc để người khác làm hộ, cam tâm tình nguyện làm tài xế. Bạc Hoành dựa người vào ghế, đầu rũ xuống, đôi mắt nhắm chặt hơi nhíu mày, dường như giấc ngủ không được vực an, mà đôi lúc lại phát ra những thanh âm rì rầm, càng lộ ra một phần thống khổ trong men say. Thật là không biết uống thì đừng có uống. Nhìn anh thế này, trong lòng Lạc Chăn thật ra cũng rất rối loạn, cuốn tay sờ sờ chán anh. Bạc Hoành trước kia uống rượu dù ít dù nhiều cũng sẽ sốt cao, nhưng vì điều kiện không hay uống nên hầu như không có chuyện gì xảy ra. Nếu về sau anh còn dày vò tôi thế này, coi tôi không mách mẹ anh chắc. Thật ra Lạc Chăn chỉ mới gặp mẹ anh có một lần, là hôm tiệc sinh nhật của bà ấy bị Mạc Hoành ép kéo đến. Lúc đó Mạc Hoành chỉ nói một câu, con dâu xấu cũng không phải gặp mẹ chồng. Đêm vào đó là nhờ chữ xấu này mà Lạc Chăn tranh luận với Mạc Hoành cả nửa ngày, đến khi người nhà đó sửa chữ xấu thành đẹp mới thôi. Cảm giác lại buốt trên trán Mạc Hoành bất giác thở dài chậm mặc, hơn nữa còn nhân tiện vươn tay phủ lên mảnh lạnh buốt kia. Đèn đỏ bật sáng giữa ngã tư đường, chiếc xe dừng lại. Tính rồi à? Tay phải Lạc Chăn bị nắm chặt, quay đầu sang nhìn, đôi mắt mở to phủ một tầng men say, lặng lặng ngóng nhìn bóng dáng trước mắt như ảo như thật. Sau đó chậm rãi, con người đen láy như mực bắt đầu trở nên nóng bỏng lạ thường. Trái tim Lạc Chăn rất phối hợp thình thịch một tiếng. Vì ánh mắt lộ liễu như vậy khiến cô chỉ có thể nghĩ đến một từ: mờ ám. Mạc Hoành nắm lấy tay cô, kéo đến bên môi. Trước khi Lạc Chăn vẫn chưa kịp phản ứng, sườn ngón trỏ của cô đã bị cắn lấy. Lạc Chăn trở tay không kịp vội kêu, đau. Tiếng cười khàn khàn của Mạc Hoành tràn ra, là thật. Anh, vẻ mặt lúc này của Lạc Chăn đã không còn dùng kinh ngạc để hình dung được nữa, mà quả thực chính là gặp quỷ. Này này, đừng có mượn rượu phát điên một cốc lên tiên nhá. Đây là câu cảnh cáo gần như không có khí thế nhất mà cả đời cô từng nói. Mặc Hoành vụt nghe không lọt tai lời cảnh cáo nghiêm khắc của người nào đó, vì đến khi anh nghỉ non hai tiếng là thật xong, ngay lập tức bèn nhắm mắt chết đi. Cuối cùng sau khi lăn lộn cả nửa ngày, Lạc Chăn mới đưa được Mặc Hoành về nhà, còn dìu anh lên phòng ngủ tầng hai và mật khẩu cửa ra. Bảo cô cũng chỉ tùy tiện thử mấy cái, nhưng cô không ngờ tại sao vừa khéo lại là ngày sinh của cô. Lạc Chăn đặt Mặc Hoành lên giường lớn, đang muốn đứng dậy thở một phen, giây tiếp theo người nào đó quay cuồng bị một thân hình thon dài đè xuống. Lạc Chăn đôi mắt khẽ mở mơ màng theo vài phần mê man, nhưng ánh mắt lại mụ mị khác thường, sau đó bờ môi chậm chậm hạ xuống, gắt gao hôn lên cánh anh đào đỏ mọng. Một tiếng hổn hển thốt ra, đầu óc Lạc Chăn dường như có chút hôn mê, vẫn chưa kịp thở còn chưa nói, sợ lại bị người ta chạm môi mà chà đạp, nghĩ lại đúng là tạo nghiệp chướng. Tuy tôi xác định chắc anh lúc này đã sai đến mức bất tỉnh nhân sự, nhưng tôi vẫn không thể không nói, Mặc Hoành, anh đúng là rất nham hiểm. Đây là lời tố cáo hoàn toàn không có tính đe dọa của Lạc Chăn sau khi bị người đàn ông trước mặt cưỡng hôn lần nữa, chỉ tay vào mũi anh ta mà hét lên. Tình huống hiện tại là Lạc Chăn bị Mặc Hoành gắt gao ôm vào lòng, hoàn toàn không dãy ruộng được. Tôi muốn về nhà. Khóe miệng nhẹ khẽ nhếch lên, trong giấc mộng dường như đang mơ thấy chuyện gì đó vui vẻ. Anh áp buộc trái phép, do dự vùi mặt vào mái tóc ngát hương cam ngọt ngào. Tôi phải tố cáo anh vô lễ. Cánh tay sau eo vô thức siết chặt thêm mấy phần. Rất lâu sau đó, anh giả vờ say hả, Mặc Hoành? Ngày hôm sau mơ mơ màng màng tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở theo thói quen cạo lại tóc muốn ngồi dậy. Một giây sau bên eo chuyển đến một phần lực khiến cô lại một lần nữa rơi vào lồng ngực ấm áp phía sau. Lạc Chăn ngây ra cúi đầu nhìn vòng ôm quanh eo mình, trong đầu ầm một tiếng hoàn toàn tỉnh táo, rất nhanh chóng xoay người hướng mặt về phía trước phía người đằng sau. Chào buổi sáng. Đôi mắt thâm trầm lặng lặng ngóng nhìn cô, hiển nhiên đã dậy trước một lúc lâu. Lạc Chăn cảm giác người say rượu tối qua nên là cô mới đúng, nhưng tại sao lúc này cô thấy đầu đau muốn nứt ra. Chào buổi sáng. Nếu muốn bạn để chiếu cố làm ra vẻ thì Lạc Chăn cô đây xác định có thể đứng thứ ba từ cổ chí kim. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Lạc Chăn giả bộ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không chịu được cái nhìn phức tạp như vậy, đành vừa ho một tiếng. Nếu anh đã tỉnh vậy tôi... Lạc Chăn, ngón tay không biết tích lướt qua gò má cô. Cảm ơn em tối qua đã đưa anh về. Động tác này khiến Lạc Chăn vô thức nhíu mày. Anh đi chuẩn bị bữa sáng. Mặc Hoành cúi đầu khẽ in một nụ hôn lên khuôn mặt thanh nhã xinh đẹp kia, rồi xoay người xuống giường, áo sơ mi màu kem nhăn nhúm mở rộng, lộ ra cả khuôn ngực, mái tóc rối bù, hơi nhếch khóe miệng tuấn tú, năm biến nhác mà đã ngập tràn vẻ đẹp xa đoạ. Lạc Chăn dám khẳng định anh ta tuyệt đối cố ý lợi dụng bệnh huyết áp thấp của cô, thừa dịp sáng sớm cô vẫn chìm trong mơ hồ yếu đuối mà tỏa ra gì gì đó để dụ dỗ cô. Lạc Chăn xoa xoa chán. Mặc Hoành, tôi tư thế giả tạo nhất thời cũng không bày ra được, ngay cả câu nói cũng gấp ba cũng gần như là lần đầu tiên. Xúc miệng trước đi rồi xuống nhà ăn sáng nhé. Anh tao nhá cúi người khẽ hôn một cái, môi kể môi. Lạc Chăn hoàn toàn hóa đá. Sau khi Mặc Hoành đẩy cửa ra ngoài, Lạc Chăn vẫn ngồi trên giường hóa đá như trước. Lần này đúng là bị anh ta làm cho hơi rối loạn. Không, phải là rối hết cả lên. Cô nào biết Mặc Hoành rốt cuộc nghĩ cái gì. Bọn họ đã chia tay, hơn nữa còn chia tay đã 2 năm. Nhưng hành động này của Mặc Hoành vốn chính là và lại tối qua cứ thế mà ngủ được sao? Lăn lộn khoảng nửa tiếng cuối cùng lững thững bước ra ngoài khỏi phòng. Thành thật mà nói, căn nhà này của Mặc Hoành được thiết kế theo phong cách biệt thự thụy sĩ, trang nhã tinh xảo, 10 phần thì cả 10 đều ăn khớp với thẩm mỹ của Lạc Chăn. Thế nên cho dù tâm trạng có suy sụp, lúc bước đi vẫn không khỏi ngắm nghía mấy lần. Cô tỏ ra lề mề tiến về phòng bếp, nơi phát sinh ra những âm thanh nhỏ xíu. Vừa chạm đến cửa đã trông thấy Mạc Hoành đang cực kỳ cẩn mẫn làm bữa sáng. Vốn dĩ Lạc Chân muốn tới nói với anh: "Chà, tôi phải đi đây, lần sau có thời gian lại ngồi với nhau." Gì gì đó, kết quả vừa thấy bóng dáng trong nhỏ trong phòng bếp nhát vào một góc bất động tại chỗ, hình thế xuất chúng nổi bật kia, nên bật thanh cao tựa như thiên chi kiêu tử kia. Vậy mà lúc này đang cầm cái muôi, vô cùng tỉ mẩn khuấy cháo trắng trong nồi sứ. Trước tiên chưa lo đến tình cảnh này đối với một người xử sự đốt đặc cán mai như cô có bao nhiêu châm biếm. Mấu chốt hiện giờ chính là, người đang xử lý bữa sáng kia sao lại trông có vẻ đầu hơi rút xuống, hàng lông mí mi dài dài, bờ môi gợi cảm, sống mũi vừa phải, mà khoảnh khắc này dường như đang nhớ lại chuyện gì đó rung động, khóe môi nhếch lên thành một đường cong xinh đẹp, có lẽ đã tắm qua, mái tóc hơi ướt, càng tăng thêm phần gợi cảm tùy hứng, quần áo cũng đổi sang một bộ đồ ở nhà thoải mái, màu rêu, tuấn tú sáng sủa, và chiếc tạp dề màu xám ôm lấy eo càng làm cho anh thêm vài phần điềm đạm nho nhã. Lạc Chân híp híp mắt, trong lòng tính toán, chỉ là gặp một con người cao quý vốn tự rằng chẳng có khả năng bước vào bếp là lại vào đó làm bữa sáng, không thể bị sắc đẹp mê hoặc được. Mạc Hoành và một cách bình thản, Mạc Hoành xoay người lại, rõ ràng trước đó đích thực không hề chú ý đến vị khán giả đứng sau một mình một lúc lâu, đặt môi xuống, nói rồi à, sẽ có ngay đây. Tôi chờ bên ngoài, đợi cô muốn nói là cái này sao? Lạc Chân đang ăn sáng, nhét từng miếng vào trong miệng, mặt bàn thủy tinh phản chiếu một gương mặt cực kỳ thanh tú lại hơi đượm nỗi ưu sầu.